làm sao mà chúng sanh bên ngoài có thể giúp được họ. Vì thường thường khi mà chúng ta có một sự an lạc nào đó, ngay trong việc tu hành cũng vậy, chúng tôi thấy có người mình một lúc nào đó rồi thấy mình không còn bận rộn với cuộc đời nữa, thì các vị đã vào lưới ẩn tu tìm chỗ nào để mà tu. Chưa thì không làm thì không tiếp xúc với thế gian thì không có não có phiền, nhưng mà cái việc đó thì không có lợi nhiều lắm cho cái thế gian bên ngoài. Trong luật thì gọi là chỉ, nói là chỉ ác chứ chưa gọi là tác thiện. Với quý vị nhớ cái câu chuyện của bà cụ bán lậu hũ thì quý vị thấy một câu chuyện nó khác biệt giữa hai bên. Thì sau khi ngài Phá Lợi Pháp này thấy được cái chỗ đó thì ngài nói Pháp đại nguyện: con quyết sẽ thành Phật, được trời người cung kính, chuyển pháp luân vô thượng, giáo hóa các người khác. Người nghe được kinh có đoạn như vậy. Và sau khi ngài Pháp đại nguyện thì Đức Thế Tôn có thọ tiếng của ngài sau này đó là Phật, và ở cái nước tên là nước Ly Tốt. Có một điều lạ là sau khi mà ngài Phá Lợi Pháp được thọ ký làm Phật thì sao, thì đại chúng rất là hoan hỷ. Ở trong kinh nói rằng lúc bây giờ bốn bộ chúng thì rất là mừng rỡ, rất là vui mừng hớn hở, và mỗi người đều cởi y trên mình đang đắp để mà cúng dường chư Phật. Mà cúng dường làm sao? Y thì Đức Phật đắp cái y thôi. Quý vị cứ nhắm mắt rồi tưởng tượng, tôi cảnh tượng rất là vui. Rồi sau là cái ngày Phá Lợi Pháp kia được, thứ nhất là khi ngày Phá Lợi Pháp được nói rằng sau này sẽ thành Phật, tên là lên là cái cõi nước là Ly Cấu. Ly Cấu tức là ly là cái đạo khổ, ly là cái phiền não. Đó là các vị vị cho hội chúng, tức là tùy theo ly, rồi cảnh sử nam, cảnh sử nữ, trời lòng như là mạnh ngay lấy cỡ cái áo rồi vươn lên trên không để cúng dường Đức Phật. Bây giờ chúng mình làm thử coi được không? Phải không? Bây giờ đâu có làm vậy. Giờ giả sử sư bà thầy nào mà tu hành mình nói ờ tôi sẽ làm Phật thì mình cúng cúng gì khác, đâu có ai cởi áo lên cúng. Quý vị thấy cái chỗ này mình học kinh rộng hiểu á, nó sao hồi xưa làm cái gì vậy? Mà cởi áo thì nếu là cúng thì đưa người đó, phải nhau nè. Giờ quý vị phát tâm đi cúng thì cúng thầy nào cô nào thì đưa người đó, quý vị. Nhưng mà nhớ ở trong người Phật chúng tôi không được quá bay. Đức Thế Tôn cũng vậy. Mà bây giờ quý vị coi mấy chục ngàn người mà mạnh ai nó cởi áo mà đưa Đức Phật thì làm sao mình lãnh? Vậy thì họ cũng dùng một cách là lăn lên trời. Cái chỗ này á, trong kinh các ngài có cái ý nghĩa gì? Thưa cái y mà chúng tôi mặc đó, mình thấy cái pháp y đó là cái gì? Nếu quý vị chỉ nghĩ cái y là tấm vải á, thì như vậy cái người nhận cúng trong lọt này là không đúng, bởi vì không nhận được quá bay. Mà cái người cúng cũng không được nữa, là bởi vì không có cái y trên mình đắp, không có y nó có liền thân. Cái người đi tu nó có y không có rời thân. Bây giờ quý vị quý cũng không có chuyện mà cởi y lên cho người khác. Nhưng mà tại sao trong kinh nói là cởi y ra cúng dường Đức Phật, mà cúng dường một cách nhắm lên trời? Mà cái y nó nhắm lên trời thì sao? Nó lạ. À, cái y mình nhắm lên thì nó rớt xuống theo cái luật vật lý của tự nhiên. Mà những cái y này cúng quăng lên trời thì nó lộn vòng lộn vòng trên bên không á, thì tại sao mà có cái ý nghĩa này? Thưa cái điều thứ nhất là trong hội chúng khi mà ngày sáng lại pháp mà được thọ kiến thành Phật á, chúng ta thấy một cái điều là trong hội chúng không có một cái người nào trong kinh đi lại là có cái tâm niệm mà buồn phiền cho mình. Một người trong hội chúng, một người mà trong kinh đi lại là tu cho hạnh thân văn, nhưng mà khi được Phật ký là tất cả đại chúng đều hoan hỷ mà mừng cho vị đó. Tức là những vị nó không còn nhớ là trong hội chúng này đâu phải là tùy theo đi không đâu, mà còn có cư sĩ nữa, không có ai bốn tâm là phiền não. Các vị mới có cái tùy hỷ, tức là mình chưa được nhưng thấy người được thì vui. mình không được, chưa được, nhưng mà thấy người được thì phát tâm vui theo người đó. Cho nên trong cái việc tu học của mình á, nếu chúng ta chưa được mà thấy người khác được, mình phát tâm tùy hỷ, thì cái vui đó là cái vui nâng lên rất là nhiều lần so với cái vui của chính mình. Chúng ta đã cầu vui á, thì khi mình được thì mình vui, vui vì cái mình có. Nhưng mà ngược lại cái vui đó cũng đúng liền với cái khổ đau, là bởi vì muốn giữ cái mình vừa có. Nhưng mà giữ đâu có được. Có một thời gian thì cái mọi vật, từ cái chuyện tương quan với con người, từ cái chuyện vật chất, từ cái gì đó, nó dính dáng liền với cái luật là thành trụ hoại không. Có mình vui, nhưng mà sao mà cái vui đó là cái lo để mình giữ lại một cái vui mình có. Nhưng mà cuộc đời này đâu có giản dị như vậy. Thành thế chúng ta cứ lăn lóc ngay vui rồi mai buồn, ngay vui rồi mai buồn, chúng ta cứ lăn lóc cứ dần lẫn quẩn. Ngược lại các cái người đức tu, mình có thì mình vui, nhưng mà cái vui đó sẵn lòng sẽ sang cho người khác, sẵn lòng chia sẻ cho người khác niềm vui của mình. Và có một cái điều là cái niềm vui đó cũng như cái tình thương, chúng ta cho đó cái gì thì không bao giờ hết. Tôi có niềm vui, tôi cho một cái người đó một cái nụ cười thôi, thì cái người đó khi họ nhận cái nụ cười của tôi, họ thấy được cái nụ cười thông cảm, cái nụ cười hiểu được tâm hồn của họ, họ quan hỷ. Và họ quan hỷ thì sao, thì họ lại có khả năng cho một cái người thứ ba một nụ cười tương tự như nụ cười mà tôi vừa cho họ. Cho nên cái niềm vui đó tiếp tục với người đấy trong cuộc sống của mình cũng vậy. Một người bạn, mình có làm gì mình làm vui cho người khác đi, thì người đó có cái nước là vui, thấy được mình có sự cảm thông, sự sẻ chia. Và cái người bạn đó khi họ thấy vui, họ thấy thoải mái, thì họ sẵn lòng họ làm cái mình vui cho người khác. Thế gian này khổ đau là bởi vì mình thiếu sự tùy hỷ. Mà cái tùy hỷ đó bắt đầu từ đâu? Bắt đầu bằng cái việc bước ra khỏi cái bản ngã nhỏ bé của chúng mình. Chúng ta có thì chúng ta vui, ngược lại mình không có, mình thấy người khác có thì sao? Thì có khi mình không có đến nỗi mà sanh cái tâm sân hận, nhưng mà chúng ta thường thường có cái tâm tỷ hiền. Mình không có là người khác có. Mình qua đi lâu rồi mình không có việc làm được đàng hoàng, người khác còn mới qua là sao không có được việc làm. Rồi mình qua đi lâu rồi mình chưa được mua cái nhà, người ta không mới qua không mua được cái nhà, thì khi mình vui, nhưng mà trong cái vui của mình không có cái điều mà phiền của cá nhân mình. Thưa người Phật tử không nên là, cho nên trong hội pháp ta đó, diệu pháp là vậy. Diệu pháp là vượt ra khỏi cái bản ngã nhỏ bé của mình. Và khi mà vượt ra khỏi cái bản ngã nhỏ bé của mình á, thì cái niềm vui của mình sẽ là cái niềm vui vô tận. Chúng ta chỉ có một niềm vui nhỏ, nhưng nếu mình thấy một đứa bé nó ăn được cái bánh cam, nó cười, nó vui, chúng ta vui với cái vui đó, thì chúng ta có được thêm một cái niềm vui. Niềm vui của đứa bé. Mà bước lên một chút xíu nữa, thì chúng ta đi tới một cái người nào đó nhìn một đóa hoa của chùa, thấy thảnh thơi nhìn đóa hoa như là chưa từng nhìn cái đẹp ở trên đời này, chúng ta quý cái đó, chúng ta có thêm một cái niềm vui khác. Thành ra nếu mà chúng ta sống trong cái tâm niệm tùy hỷ đó, tất cả những cái niềm vui của những người xung quanh là cái niềm vui của chúng mình. Nên việc tu học là chuyển, bỏ cái niềm vui nhỏ của cá nhân để mà được cái niềm vui lớn. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là chuyện tại sao mà cúng y. Thưa cái y, nó là một miếng vải. Nhưng mà đối với chúng tôi, đối với người đắc y, thì cái y nó không còn là một miếng vải bình thường nữa. Nó là cái gì? Khi mà chúng tôi cầm cái y lên đó quý vị, thì cái y là giải thoát, là cái tướng giải thoát. Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, ngã kiên đẳng đấng thọ, thế thế thường đắc phi. Tức là có cái bài kệ cầm cái y lên, chúng tôi nghĩ là bài kệ đó. Lành thay áo giải thoát, thượng tăng giải pháp phục vô thượng phước địa y. Đây là cái y mà rủ phước không có gì trên, ngã chuyên đẳng đấng thọ, con nên đầu vân đội, thế thế thường đắc sư, đời đời sinh được mặt. Người ta hiểu ha? Như vậy thì cái y là chứ không phải là những loại, mà nó là cái tướng của sự giải thoát. Cái y là giải thoát, đắp cái y lên ấy, là mang lên cho cái thân thể của chúng ta những cái tâm niệm lành, những cái tâm niệm giải thoát, không còn ràng buộc bởi cái chuyện thế tục nữa. Thế thế thường đắp cái y là đời đời sinh được đắp. Cái chuyện giải thoát của chúng mình á, quý vị nói vậy nói thầy, cái tu đời này bộ người tính đời sau tu nữa sao? Phải là thế thế đời đời sinh được đắp, chứ không phải như vậy. Bởi vì trở lại chuyện của chúng mình á, cái nhìn của chúng tôi đó, đời đời thường được gặp được đắp á, không phải là chết bỏ thằng này đời sau tu lại nữa. Nhưng mà cái thế cuộc, cái cuộc đời trong đạo Phật á, nó không phải là 80 năm đâu quý vị. Nó không phải là 50 năm, không phải là 100 năm. Mà cuộc đời trong đạo Phật nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở trong hơi thở. Có một lần Đức Thế Tôn trước hội chúng, Ngài hỏi các vị tỳ kheo, đời người bao lâu? Thì có một ông vua trả lời Đức Thế Tôn, đời người trong 80 năm. Chúng ta bây giờ chúng ta cũng hay nói vậy ha, 80 năm. Thì Đức Thế Tôn nói rằng như vậy là chưa chứng đạo. Thì một vị khác với Bạch Thế Tôn, đời người có một ngày. Đức Thế Tôn cười, Đức Thế Tôn nói rằng chưa hiểu được đạo. Có một sư cô bước ra nói đời người có một ngày. Thì Đức Thế Tôn cũng cười, nó chưa hiểu được đạo. Và sau đó có một vị nói rằng Bạch Thế Tôn, đời người trong hơi thở. Đức Thế Tôn gật đầu nó đúng như vậy, đời người trong hơi thở. Như vậy thì khi mình thở ra đó, thảnh thơi thì sao? Thì khỏe, đó nè. Hít vào thảnh thơi thì cuộc sống mình còn tiếp tục. Nhưng mà khi thở ra rồi không hít vào được thì sao? Nói chết sợ lắm, sư bà có việc phải làm. Đúng như vậy đó quý vị. Trong cuộc sống bắt đầu, trong mọi cuộc sống của mình á, bắt đầu bằng hơi thở. Và nếu không còn thở được thì mạng mình, cuộc đời của mình đã theo cái hơi thở mà ra. Cho nên á, thế giới thường đắc phi đây không nghĩa là đời này tu và đời sau cũng tu. Nhưng mà hơi thở trước con cũng nguyện đắc y giải thoát, hơi thở sau con cũng nguyện được đắc y giải thoát, liên tục. Chứ còn không phải là lúc trước thì giải thoát, lúc sau thì não. Cho nên á, cái ý mà dân y cúng dường á, là bởi vì Ngài Xá Lợi Phất là giải thoát được tốt giáo khi mà được thọ tiến thành Phật. Cho nên hội chúng mới lấy cái y dân lên, bởi vì đây là cái trường kinh cho cái tướng phước điền giải thoát tốt giáo của mình. Cái lạ là khi mà cúng dường như vậy thì không có nhẫn. Người cúng thì có, mà người nhẫn thì không. Ở là cúng dường thì ai cúng dường là mình có rồi, nhưng mà ai lãnh? Ở đây quý vị thấy lạ cái điều là khi là cúng dường như vậy, chỗ lãnh là chỗ nào? Là hư không mà tự sơ chuyển lấy. Tại sao mà cúng dường Đức Phật mà hư không là nhận chứ những cái giải thoát này? Ngài Khá Hư nói là chỗ này, chỗ không là vì cái tướng giải thoát không có ràng buộc bởi cái gì hết. Bởi vì nếu mà giải thoát mà còn ràng buộc á, thì là giải thoát nó có cái tướng quy định của nó. Quý vị thấy hằng ngày mình sống đó, cái sự giải thoát mình nó có cố định hay không? Có không? Chưa, không có. Mình không được định cái tướng giải thoát là tại sao vậy? Bởi vì giải thoát nó tùy vào cái phiền não cần lao nó có. Lìa cần lao phiền não thì gọi là giải thoát. Tôi lấy ví dụ, người ta mắng tôi không nhận lời mắng đó, tôi không sanh phiền não, không nhỉ? Thì như vậy là giải thoát đối với cái lời mắng đó. Nhưng mà ngược lại, người ta mượn từ tôi, tôi giật, tôi không sanh phiền não, vậy thì sao? Cái giải thoát đó lại là đối với cái sự giật tiền mất mát mình không khổ đau. Cho nên giải là tánh không có ràng, không có dính mắc vào cái chỗ có định nào hết, không chính vì cái chỗ mà không ràng vào chỗ cố định đó, đó cho nên mới được gọi là giải thoát. Còn nếu mà chúng ta định nghĩa giải thoát á, tôi thấy nhiều người vô cười đó. Nếu mà chúng ta định nghĩa ràng được cái giải thoát vào một chỗ nào đó thì mình kẹt. Thí dụ mình cho rằng ở chùa đó là giải thoát, ở nhà là phiền não, không nào mình định nghĩa mình vào cái chùa ở mới là giải thoát, thì như vậy cái giải thoát của mình là cái giải thoát rồi đó. Bởi vì bước vào chùa thì lại có những chuyện ở trong chùa. Quý vị thấy á, mình nói tu ở nhà tu không được, tu nhà không có giải thoát được, phải vô chùa tu mới được. Vậy thì khi đó chúng ta bắt đầu định nghĩa, chúng ta đóng khung cái sự giải thoát của mình, mà quên đi rằng á, cái sự giải thoát là tùy cái trụ xứ. Chỉ cần không ràng buộc vào cái định nghĩa cố định, không ràng buộc vào cái khổ đau, cái đó gọi là giải thoát. Cho nên ở đây các nhà dân cúng dường văn lên, nhưng mà lại chủ hư không. Bởi vì hư không thì tự tư không có ràng buộc, không có dính mắc. Chủ hư không rồi làm sao? Ở trong kinh nói rằng là tự xoay chuyển. Chẳng những mà chủ hư không là ở trên đó thì nó không có hay gì hết, nhưng mà lại xoay chuyển. Chỗ này xoay chuyển là sao? Bởi vì sự giải thoát đó, nếu mà chỉ có sự giải thoát không ràng buộc không, thì tâm địa mình biết. Xoay chuyển ở đây là biến hóa, chuyển biến, quanh lên. Bởi vì chính mình giải thoát, nhưng mà cũng làm cho người khác giải thoát. Cho nên các vị ở đây cũng dường ý đó, là bày tỏ cái sự hoan hỷ mừng với Ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà hoan hỷ đó cũng cho biết rằng chúng tôi cũng muốn giải thoát, cũng dường cho Ngài sự giải thoát. Và chúng tôi mong rằng sự giải thoát nhờ phát tâm của Ngài mà chuyển hóa cho tất cả mọi chúng sanh. Cho nên chỗ này nói là cúng y dân lên hư không và y trụ lên hư không mà tự xoay chuyển lấy. Thì sau khi đó rồi thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài mới nói một cái ví dụ. Ngài Xá Lợi Phất nói với Phật rằng trước đây đó thì chúng con còn có chút nghi, bây giờ thì cái sự nghi ngờ không còn nữa. Và Đức Phật Ngài đã dạy chúng con là pháp của ta hay lìa sinh già bệnh chết, rốt ráo nước bạc, thì nay con đã hiểu được rồi. Nhưng mà Ngài hiểu được rồi là chuyện của Ngài, Ngài được học biết. Nhưng mà Ngài thấy anh em phát tâm tùy hỷ, phát tâm cúng dường, Ngài cũng thương. Và sau khi mà Phật tí rồi thì Ngài Phật thêm là ai sai cái câu xin Phật vì bốn chúng nói nhân viên đó khiến lìa lòng nghi hối, thì khi mà Ngài thành tựu được cái hạnh của Ngài rồi, Ngài biết là mình thành Phật rồi, thì cũng vì cái tâm Bồ Tát hát Phật thương cái ông thành Phật rồi, thôi mình phủi tay mình thành Phật rồi tệ em đó. Nhưng mà không, Ngài xin cầu thỉnh Thế Tôn vì bốn chúng mà nói nhân viên để cho họ lìa cái lòng nghi hối. Người có chút xíu đó thì Ngài cũng đã phát cái tâm rồi, mình thành Phật rồi nhưng mà còn bốn chúng thì sao? Cho nên cầu thỉnh Đức Phật nói lên cái nhân viên. Thì khi đó Đức Phật mới nói một cái thí dụ, và đây là một cái thí dụ rất là nổi tiếng của kinh Pháp Hoa. Cái thí dụ này nó cho thấy chúng ta đang ở đâu, chúng ta đang làm gì, chúng ta nghĩ như thế nào và chúng ta sống làm sao. Thì Đức Phật mới nói rằng Xá Lợi Phất trong một cái quốc ốc từng là có một vị đại tượng giả, tuổi thì lớn, giàu vô lượng, nhà cửa ruộng đất tô có rất là nhiều, nhà ông rất là to, nhưng mà chỉ có một cửa ra vào, người ở trong đó thì đông 100, 200, 500 người, nhưng mà lầu cát thì một vết hên sụp đổ, thì chân cột hư nát, kính xương xương ngã, thì bốn phía đồng một chút lửa bỗng nổi lên đốt cháy nhà cửa. trong nhà đó đó chẳng có những người con. Ông tử giả đứng bên ngoài nhà thấy căn nhà cháy thì lòng rất lo, rất là băn khoăn. Ông nghĩ rằng á, ông đứng bên ngoài cửa rồi thì không còn bị lửa nó đốt nữa. Nhưng mà ông thương là bởi vì sao? Bởi vì các con của ông vẫn còn ở trong nhà nữa, vui chơi đùa giỡn không hay biết, không sợ sợ, nghĩ quên nghĩ tới chuyện mà lửa đốt thân, nhưng mà không có nghĩ gì hết về cái chuyện nóng đó. Ông tự giả ông có băn khoăn, ông nói ta đây có sức, nhưng mà nhà thì lại hẹp, nhà thì có nhưng mà cửa lại hẹp, mà con của chúng ta đó thì hiện giờ ở trong đó đang đùa giỡn tham chơi, bây giờ làm sao? Bây giờ thương nhưng mà cái cửa hẹp, làm sao mà vào mà lôi cửa ra, mà lôi cũng chưa chắc cái cửa ra nữa, nó ham chơi mà. Cho nên ông trưởng giả cứ nói cứ dụ cứ dỗ cứ réo kêu, nhưng mà những người con cứ mãi mê trong cái dòng người vợ, không có băn khoăn gì hết. Thế cái lời người cha đứng ở ngoài vì thương xót mà gọi mà kêu. Bây giờ ông trưởng giả nó bày đi trước, ông nghĩ nếu mình không ốm thì không được, tội nghiệp cho con. Cho nên ông đứng ở ngoài ông ráng thấy con ham chơi, cho nên nói rằng này con, nói với con ơi, thấy con chạy ra ngoài, ra ngoài đây á thì cha sẽ cho con 3 chiếc xe, ha, cho 3 chiếc xe đồ chơi nhiều lắm, đẹp lắm, ra ngoài này mà có được cái đồ chơi đẹp. Cho nên những đứa con khi mà nghe cha khuyến khích hứa là cho những cái đồ chơi như vậy thì mấy đứa con mới đua nhau tranh nhau mà chạy qua cái cửa để mà ra khỏi căn nhà đang đốt cháy đó. Thì khi mà ra ngoài đó thì ông cha hứa là cho xe dê, xe hương, xe câu. Thì khi mấy đứa nhỏ ra ngoài đó thì nó liền hỏi cha là xin cho 3 chiếc xe mà đã hứa. Nhưng mà khi ra ngoài thì sao? Hứa cho xe dê, xe câu rồi xe hương. Nhưng mà ra tới ngoài thì ông trưởng giả chỉ cho 1 chiếc xe thôi, và xe đó là chiếc xe cực kỳ cao lớn. Ở trong kinh nói rằng xe đó cao rộng, chân dọn bằng các mối báo, lan can bao quanh 4 phía treo lên, lại dùng màn lộng lên che trên, cũng dùng đồ báo đẹp tốt lạ mà cao dồn đó, dây bằng báo kết thắt, các dải hoa rủ xuống, nệm chiếu mềm mại trải trồng, gỗ đỏ để trên, dùng câu cấu kết, sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp, có sức rất mạnh, bước đi ngay bằng, mau lẹ như gió, lại có đông câu tới để hầu hạ đó. Chúng ta thấy khi mà những người con còn ở trong nhà nữa thì ông cha kêu ra mà cho 3 chiếc xe, nhưng mà khi các con đã chạy ra khỏi nhà nữa rồi, tức là thoát khỏi cái nạn mà lửa đốt cháy đó, thì ông cha chỉ cho 1 chiếc xe thôi, không cho xe hương, không cho xe dê, mà là cho gì? Cho xe câu. Và câu đó là cực kỳ chiếc xe trang trọng, cực kỳ là rẻ. Những cái kẻ đó là ai? Thưa là chúng ta. Cái căn nhà lửa mà cháy cứ bề đó quý vị, không phải chỉ có mặt ở ngày xưa không thôi, nhưng mà hiện nay đó nó cũng vẫn còn có mặt. Chúng ta sống trong nhà lửa mà chúng mình đâu có biết lửa gì thưa ngày đêm cái đốt cháy. Ngọn lửa thông thường nó tắm, nó làm cho mình khổ đau. Chúng ta sống trong lửa gì thưa sân hận làm cho mình đau khổ, thương nhớ làm cho chúng ta đau khổ, muốn không được làm cho mình đau khổ, cầu bất đắc không được làm cho mình đau khổ. Thưa tất cả chúng ta đều là những đứa nhỏ sống trong cái cảnh đốt cháy mà mình không biết là mình đang bị đốt cháy. Chúng ta bị đốt cháy từng giờ từng khắc quý vị. có khi mình không có ý thức được cái sự đau khổ của mình. Tôi biết những người đau khổ mà không ý thức được sự đau khổ đó. Có những người sống trong cuộc sống, ăn thì cũng có ăn, mặc có mặc, sang trọng tài sản có, nhưng mà trong chiều sâu của tâm hồn không bao giờ thấy được thoải mái. Chúng ta bực bội, chúng ta có những cảm giác mà bực bội, chúng ta bạo ngỏ, có khi mình giấu sự bực bội của mình. Và có khi mình không khéo thì chúng ta sẽ lan sự bực bội của mình, truyền cái sự bực bội của mình cho người khác. Mình không biết sự bực bội đó, nhưng mà chúng ta sống trong sự bực bội. Cuộc sống của chúng mình, cái nhà lửa ở đây, một là khổ đau, tham sân phiền não đốt mình. Thứ hai, nó là cái khổ về thân đó quý vị, có khi nó dễ, ai mà đập gai cũng đau hết. Cái đau của cái đập gai đó, nó đau nhưng mà không đến nổi quý vị. Tại sao vậy? Bởi vì tuy nó đau á, nhưng mà mình nhổ cái gai ra rồi thì sao? Có thể chảy máu, sức dầu một chút, sức thuốc một chút thì sao? Thưa, bữa nay nó đau nhưng mà mang cái đau nó không còn có mặt nữa. Nhưng mà có những cái niềm đau có tâm hồn á, nó không có chịu lìa mình. Cái đau của cây gai đâm đó, nó có đó, nó nồng nàn đó, nó mặn đạo đó, nhưng mà nhổ gai ra rồi thì nó không còn nữa. Nhưng mà có những cái niềm đau trong cái chiều sâu của tâm hồn mình, nó nằm ở đó, nó sâu kín, nó đợi, nó chờ. Có thể có một cái niềm đau mà 20 năm trước, nhưng bây giờ mình tưởng nó qua rồi nhưng mà nó vẫn còn nằm đó. Có những người mà mắng mình á, 2 năm trước, 3 năm trước thì thâu mắng rồi, cái kinh giác nó không còn nữa. Thưa, nhưng mà cái niềm hận thù về cái lời mắng đó, nó vẫn còn nằm ở trong tâm khảm của mình. Những cái niềm đau đó, những cái niềm đau mình phải băn khoăn. Chúng ta bị đốt vì cái niềm đau khổ đó. Một cái khổ khác mà chúng ta không có lưu ý là cái khổ của cái vận chuyển thời gian. Thưa các bạn trẻ, kỳ lắm quý vị. Chúng ta sống thì người trong đạo Phật biết là mình sống không có chắc gì, không có sống tới ngày mai. Ngọn lửa vô thường nó đốt ngày đến qua lại, nó đốt cuộc đời của mình giống như cuộc đời bị tỉ vậy. Nó đốt cái trái sống từ từ như vậy, nhưng mà mình quên đi cái sự đốt cháy của cuộc đời. Chúng ta cứ mãi mê, cứ lăn lóc như những đứa bé trong cái căn nhà lửa rồi. Danh có đó, mừng với danh. Danh mất đi thì khổ vì cái mất, nhưng mà lại tìm một cái danh khác. Tài sản có đó thì vui cái tài sản, mất tài sản rồi khóc hù hụ hụ tới chùa lại Phật xin thông, nhưng mà tìm một tài sản khác. Có tài sản khác rồi lại vui, rồi lại mất, rồi lại vui. Chúng ta cứ tiếp tục lại đi trên những con đường đau khổ, giống những đứa bé vô tri khóc cười. Trong cuộc sống mình quý vị thấy bao nhiêu lần mình khóc, bao nhiêu lần mình cười. Cười nhớ rồi thì khóc kế bên, khóc rồi thì sao, thì cũng như đứa con nít vậy, nó quẻ cái tắt cái tay nó cười. Khóc cười mà mình quên đi, mình tiếp tục khóc cười trong cuộc sống, nhưng mà ngày lại qua ngày. Cho nên chúng ta hứa hẹn quá nhiều, tôi chưa có được, còn trẻ quá là làm sao tôi được. Ở đây hương em trẻ tuổi để nói chuyện con của tôi sẽ được thầy, còn trẻ cũng là chưa biết. Thưa, một lúc nào đó biết tới cuộc đời rồi thì sao? Nó thành lúc đó muốn tu thì sao? Có nhiều khi muốn tu mà tu cũng không có được nữa chứ. Nói như vậy các cụ đừng có nhìn chúng tôi cười nữa, là thầy nói sao tệ, già để tu cũng được thật vậy. Từ nhỏ đó thì mắc cỡ lắm chứ tu, hả, đi chơi chùa rồi hai cô cậu vô chùa lại Phật sợ nó quê, chưa có gì đâu quê, trộm cắp thì quê, lại Phật không có gì quê. Mà chúng tôi đã khuyên quý vị đâu có cậy mà vào chùa lại Phật sợ mắc cỡ quê với bạn bè thì thôi, mình nhìn Đức Phật cười xây cái lôi Đức Phật đánh nữa. Rồi sáng tôi nghe chị bà nói một câu mà tôi chịu lắm. có một cụ nói rằng đi vô chùa có mấy đứa cháu sợ nó lên chùa nó phá. Tôi thử coi chứ bà trả lời sao. Chứ bà trả lời câu là ô chùa rộng lắm mặc sức cho nó phá. Tôi thấy cái điều là có, là bởi vì tạo cái duyên cho mấy nhỏ lên chùa phá. Cho nên lên chùa nó phá thì nó phá đâu có tay thì nó cũng phá ở trong cái tịnh, trong cái tịnh thất của chùa, trong cái đất lành của chùa. Vậy thì nếu nó phá thì Phật không bao giờ mở, phải không? Vậy thì chúng ta thấy rằng cái chuyện tu học của mình xin quý vị đừng có đợi đến ngày mai. Chúng tôi thấy rất nhiều quý vị có nhiều người đợi đến ngày mai, nhưng mà có biết đâu có nhiều khi ngày mai không có tới, ngày mai không có tới. Ráng nếu bây giờ mình cười được xin cười đi, nếu bây giờ mình nhìn Phật được xin nhìn Phật đi, nếu bây giờ còn lại được xin lại Phật đi. Thưa mà không nhất thiết phải lại Phật nữa quý vị. Chúng ta đã học kinh Pháp Hoa rồi, nhìn Phật thôi cũng đã có cái thứ tập tu rồi hả? Mà nhìn không được thì sao không lại Phật, đưa bàn tay lên chào Phật thôi cũng đã tu rồi. Mà giờ không có Phật thì lấy cái cây, lấy một cái cọng giấy nhỏ hay một cái cây, một cái cành cây á, ngồi dưới đất là vẽ hình Phật cũng đã tu rồi. Cho nên chúng ta thấy là cái phương trình tu á, mình kẹt là mình định nghĩa là tu, cho nên mình tu không được. Mình định nghĩa là tu là phải cái đầu dày, cái áo dày, chiếc xe dày, cái ngồi dày dày dày, mà mãi mình định nghĩa hoài mình không bao giờ tu hết. Cứ đi đến thế mình nói tu là phải tạo cái đầu, phải ăn chay tháng 8 ngày 10 ngày, phải vô chùa lại Phật, phải sám hối, phải dày dày dày. Nội đi cái đó nó cũng là những chứng viên tiếp mình không tu được rồi. Vậy thì gặp Phật, nhìn Đức Phật đẹp quá, nhìn Đức Phật thiệt là lâu, cái đó gọi là tu. Đi ra ngoài có một đứa nhỏ khóc, nó chạy nó khóc, nó té xuống rồi lớn rồi nó khóc. Thưa ơi, chúng ta ngồi xuống, con té rất đau lắm hay con? Thì đứa nhỏ nó bà của bà đó, thưa như vậy đó, thì gọi là tu. Thì chúng ta không nhất thiết phải là vào chùa rồi làm những hình thức lễ nghi gọi là tu đâu. Trở lại cái cuộc sống của mình, nếu mà quý vị những cái hình thức tu như vậy đó thì chúng ta không cần lại tới ngày mai. Thưa, cuối cùng mình mới có thể mình đi chùa. Nhưng mà nói thật, chắc gì chúng ta sống tới cuối tuần. Chúng tôi có một lần mà chúng tôi rất là hối hận. Hồi chúng tôi có coi một cái người Mỹ, anh ta tên là Robert, anh ta là người không theo phong hay là đạo Phật. Nhưng mà khi chúng tôi gặp anh ta thì anh ta cũng bệnh gần chết rồi. Anh ta có nói với chúng tôi một điều là tôi nghe đạo Phật quyền diệu lắm, tôi muốn biết về đạo Phật. Và khi biết trên phương diện chuyên môn đó, thì chúng tôi nghĩ rằng anh không còn tỉnh táo để mà anh nghe đạo Phật nữa. Và một phần vì công chuyện nghề nghiệp chúng tôi, khi mình làm như vậy thì không muốn người ta lẫn lộn những chính quyền của chủ nhà. Cho nên tôi cứ hứa hẹn để cái giờ nào mà rảnh đó, ngoài giờ làm việc, những cái giờ riêng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông và sẽ tới nói cho anh về con đường của đạo Phật, con đường của mình nhìn sự khổ đau. Chúng tôi hứa hẹn, nhưng mà rồi cái thời giờ nó trôi qua. Chỉ một lần tôi làm cái điều duy nhất là chúng tôi có tới chùa xin sư bà một câu chuyện nhỏ, câu chuyện niệm Phật nhỏ với quý vị. Thì chúng tôi biết cho anh mang cái câu chuyện đó vào trong tay và tôi khuyên anh luôn. Cái chết thì nó chắc chắn là chết rồi, ai cũng vậy thôi. Nhưng mà nếu cái nguyên của chúng mình về cái chết, nó có thể làm hơi bớt sự khổ đau. Khi mà chúng ta chấp nhận cái chết thì sao? Thì mình cái cuộc đời, cái tinh thần mình sẽ không còn băn khoăn về cái chết nữa. Chấp nhận nó rồi phải tìm cách để mình xoay cái đối tượng tâm thần về những gì khác. Và tôi khuyên anh niệm Phật. Tiếp cho chúng tôi là khi anh chết thì tôi không có mặt. Lý do là bà mẹ của anh và cha của anh cương quyết là đưa anh về quê, để cho anh chết ở quê, mang anh về những tiểu bang khác. Chúng tôi không lâu lắm rồi, không biết, không có liên lạc. Nhưng mà cách đây mấy tuần tôi được cái thơ của bà cụ. Thì từ trong cái bà cụ cũng tránh về sự khổ đau. Con mình mất rồi thì là không có lượt giấy tờ, những giấy tờ là lĩnh chỉnh của người đó. Sau này bà cụ tìm được cái địa chỉ của tôi, bà cụ không biết thơ. Và bà cụ cho biết là khi anh chết, thì trước ngày anh chết thì người tỉnh mà anh mang sư chủ là cũng mới là gì. Nhưng mà anh cứ xin một điều là đừng có lấy sư chủ đó rời khỏi thân thể của anh. Và khi anh chết anh được chôn với cái thâu chuỗi mà chúng tôi đã biến ra. Cái băn khoăn của chúng tôi là chúng tôi không có dịp để nói thêm cho anh biết về đạo Phật. Nhưng mà cũng mừng cho anh là biết được rằng khi anh chết nằm xuống, nằm dưới dòng đất lạnh. Nhưng mà tôi biết rằng trong cái thân thể, trong cái xương cốt của anh thì có được thâu chuỗi. Mà thâu chuỗi đó là thâu chuỗi có tình thương của đạo Phật. Chúng ta không biết được ngày mai đâu. Nếu mình làm được, xin mình lại. Chúng ta tu được, xin tu. Mà tu làm như vậy là giản dị lắm. Chứ không phải là mình làm cái hình thức gọi là tu hành. Cái đó là cái sự đốt thứ hai. Đốt thứ nhất là bị đốt về phiền não. Đốt thứ hai là bị đốt về thời gian. Những người có biết ở trong cái nhà đó là chúng ta. Chúng ta ham chơi đến cái việc. Mình đùa, mình giỡn với lợi, với danh, với tiền, với bạc, với đủ thứ hết. Nhưng mà chúng ta mãi mê như vậy rồi, chúng ta quên đi là ngày, cái ngày qua ngày, cái gì thấm thoát cái sao? Mới đây thì Tết, phải không ạ? Tết rồi tới qua Phật Đản. Phật Đản rồi cái gì tới Vu Lan. Vu Lan là bây giờ tới gì? Tới Trung Thu. Rồi Trung Thu tới gì? Tới Tết. Tới nữa là gì? Tôi nghĩ tới nữa là tới cái mồ của tôi. Chúng ta không đến nữa, mà chúng ta cứ nghĩ là thôi từ 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 từ. Thưa, cái đó là cái khổ đau của chúng mình. Đức Phật thương xót ngày nhất này quý vị sẽ ăn tu. Con đường chỉ về đến cái nhà giả đó, Đức Phật thương xót ra 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 hả, thậm thâm giáo lý đủ thứ hết, cứ kêu ra rồi mình sao? Có khi mình ở trong nhà chạy đã là mệt, giỡn còn mệt cái gì, rồi cứ nói thôi không giỡn nữa, à, thế rồi hết mệt thì sao, lãi giỡn, mình cứ mình chạy cứ danh lợi mệt thì thôi, thôi về danh lợi mệt rồi, nhưng mà rồi sao có sức lãi giỡn, à, cũng như là Đức Phật mình cứ mình nghe kinh nghe kệ thì cả ló đầu đó, hơi đuổi 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 ba cái đứng nắng từ từ cũng ra, thế rồi sao, phóng cái tâm ra. Thì giờ lại có mới đầu chết, bỏ đi thì nó ổn, thôi lại tiếp tục chết. Thì Đức Phật là cái người cha đứng ở ngoài, thầy vẫn kêu gọi mình ra, nhưng mà mình đâu có thèm, mình mê chơi đâu có thèm những cái Phật, đâu có nghĩ được con đường giải thoát của mình. Có một câu chuyện mà chúng tôi nghĩ là giống, rất là giống với cuộc sống của mình. Có một cái ông nào, ông đi lang thang ở trong rừng, buồn cuộc đời, thấy cuộc đời nó bạc đãi anh quá, ông vào rừng tìm trong rừng để mà tránh cuộc đời. Vào rừng đi lang thang xuôi trống, đã tránh được cuộc đời để người ta làm khổ, ta dằn, ta vật làm khổ làm đau. Vào trong rừng tính là tránh được cái cảnh khổ, làm bạn với muôn nhân á. Nhưng mà vào rừng mới vô trong rừng nó buổi chiều. Nói với bước vào rừng sẽ gặp một con ai, sẽ gặp một con voi điên. Nói với bước vào rừng sẽ gặp con voi nó khùng, con voi điên. Mà con voi điên thì sao? Voi điên những biển nó rượu, người ta nó đạp hết. Thì mới bước vào rừng thì thấy con ai, nó chạy, con voi nó chạy sẵn rượu, rượu ông này chạy, trốn chết. Chạy, rồi. Ông chạy bất kể lo thì chạy chết thôi nè. Nó rượu theo con voi, nó rượu theo đạp. Ông chạy là xuôi cho ông này nữa. Ông chạy ra lỏng nhà, ông chạy trước mình nhắm mắt mà chạy, rồi chạy chết mà chạy nhắm mắt mà chạy, chạy lọt xuống chó. Nếu không thì lọt xuống chó. Ở trên là núi cao, mà ở dưới là vực thẳm. Nhắm mắt mà chạy là có đứa được, chạy lãi trần lãi nhà xuống hôi. Khiến được cái ông đó, là ông mai lúc đó thì là thành trí bất loạn thôi. Nhảy tiếp xuống cái hố rồi lúc đó thì quýnh lên là thì chụp lại. Mai giống là chụp được cái cọng dây leo. tức là cây nó trên bờ bờ kia nó có những cái sợi rễ nó có những cái dài như thế này, tức là sau này nó chụp được cái cọng dây cái rễ dài đó, tức là còn tan đó, mình đứng trên á thì sao rễ tự loại đứng đó thì chặt cọng dòm dưới cái dựng thì sao thấy một bầy rắn bụng dưới đó, bị dưới đó được thì rắn nó bụng trời đó. Sau này thì sao nó mới là mệt dưới lên trời, thì lúc đó mới băn khoăn nghĩ cái gì mà làm thế nào để mà vừa tránh được con voi mà vừa tránh được cái bầy rắn độc nằm chờ sẵn ở dưới. Nghĩ cái chút xíu đó, nhìn lên cái đứa thì anh ta thấy một con chuột, có hai con chuột, cái cọng dây mà anh ta đó thì về hai con chuột, cái người nó bao cái cọng dây, nó cắn cái cọng dây đó, người thấy mình chết tới nơi rồi. Lúc nó khổ đau quá, sợ quá, trên thì con voi, dưới thì bầy rắn, còn dưới thì hai con chuột đang cắn cọng dây mình miếng, biết không biết ngày nào. Nhưng mà anh vừa xoay qua trở lại, chưa đã tự nhiên thấy có một cái giọt nước nó rớt xuống mặt mình. Cái giọt nước nó rớt xuống. Thì lúc đó khác, anh ta nghe lưỡi lên nếm giọt nước thấy ngọt quá. Mà nào ngờ nó là cái giọt mặt. Có một cái bẹo, cái ổ ong nó rớt giọt mặt lên. Thì anh ta giọt, rớt giọt mặt lên thì anh ta ngọt. Thì anh ta móng cái tâm niệm là cầu thêm một cái giọt mặt khác. Rồi một giọt mặt. Rồi một giọt mặt. Khi đó thì anh hoàn toàn anh quên hết chuyện con voi, hoàn toàn quên hết chuyện bầy rắn, anh hoàn toàn quên hết chuyện hai con chuột đang cắn ngay. Mà anh chỉ nếm những giọt mật ngọt rơi trên mặt của anh thôi. Chúng ta là anh chàng đó. Giọt mật ngọt gì? Thưa, có được chiếc xe đẹp, nó là cái giọt mật ngọt. Có được cái chóp non, nó là cái giọt mật ngọt. Có được cái đựng tiền rủng rỉnh trong túi là giọt mật ngọt. Chúng ta quên, chúng ta thưởng thức những cái giọt mật rất là ngắn ngủi. Nhưng mà chúng ta quên đi những khổ đau đang bao giờ cũng nằm chờ sẵn để mà phá hoại đời mình. Chúng ta nghĩ về cái niềm vui trước mắt mà chúng ta quên đi những cái khổ đau đang chờ đợi lâu dài. Người tu cũng như các Phật tử không phải là chúng ta không có quyền nếm những giọt mật đó. Người đừng có tưởng là đi tu là bỏ những giọt mật chứ không. Nhưng mà cái chỗ quan trọng là lưỡi có thể nếm được những giọt mật đó, nhưng xin đừng có nô lệ những giọt mật đó, để nổi mình chỉ nghĩ giọt mật mà mình quên con voi, quên đi bầy rắn, mà quên đi hai con chuột đang cắn nát lại mình. Chuột đó là ngày đêm, voi đó là cái chết, rắn là gì? Là những phiền não đang chờ đợi để mà đưa vào trong thân thể của chúng ta những cái giọt nhập độc cực kỳ độc hại của cái loại rắn dữ. Chúng ta chuyện tu học của mình, nếu mình tỉnh, thưa cháu nội đẹp, con cũng có nội đệ dễ thương cái gì, quý vị vẫn có thể trân trọng ẩm bầu của cháu của mình, thưa vẫn có thể nhìn được cái nụ cười, đôi mắt đẹp của một đứa bé, có thể được. Nhưng mà điều đó cũng không quên là nếu mình chìm đắm trong cái đó thì mình sẽ quên đi cái sinh mạng của mình. Có thể thưởng thức được cái đẹp của đứa, một đôi mắt của trẻ thơ, có thể thưởng thức được cái nụ cười rất là tự nhiên của một đứa bé, nhưng mà vẫn không quên đi con đường tu học của mình. Bởi vì ngày đêm nó tới nó đốt mình, quý vị, bữa nay tóc xanh thì mai đã bạc đầu nhắm lắm. Quý vị đừng có tưởng là mình lìa khỏi được cái già đâu, không có đâu. Nhuộm bao nhiêu tóc thì bạc vẫn là bạc, lột bao nhiêu lớp da thì lột, thì nó vẫn nhanh như thường đó. Vậy thì mình phải thực tế một chút, mình nhìn cho nó để chứ vậy. Chưa, để biết rằng cuộc đời của mình nó đang đi vào cái chỗ cuối cùng. Người tu có sợ là chỗ cuối cùng hay không? Chưa, không. Cái đau khổ của mình á, là mình muốn tránh những cái điều không tránh được. nếu mà cái chuyện nó tới nha quý vị, nó tới thì nó tới. Tôi thấy những cái chết, cái bắn bị chết bị đạn á, thưa, bị cái chết bị đạn là cũng là đau khổ gì, nhưng mà tôi thấy cái sự khổ đau chờ đợi viên đạn bắn nó khổ hơn là tự quý vị là. Có người bị đạn lạc trên đây chết một cách thảm thương, chết không biết mình chết nữa. Nhưng mà có những người mà ngồi chờ đợi viên đạn bắn mình á, cái đó là cái khổ đau. Lẽ tự nhiên cuộc đời của mình không đến nỗi như vậy. Vậy thì thôi, cái chuyện của mình á, là nhà mình còn sống, nhà nào mình còn hơi thở thì xin nguyện một điều: sáng xin mang một cái niềm vui cho người khác, chiều xin làm cho người khác bớt khổ đau. Nếu mà chúng ta làm như vậy, người khác có thể là chồng mình, vợ mình, con mình, cháu mình, những người thân của mình, những người đồng sự với mình, những người láng giềng của mình. Nếu chúng ta làm như vậy thì nó thật. Giả sử như là tuần tới có ngày thận thế thì sao? Thì nó thật. Khi mà thận thế tới thì chúng ta cũng lìa bỏ cuộc đời này bằng cái nụ cười, là mình đã sống được những ngày thận thế, những ngày mà chúng ta có thể mang cái niềm vui và làm cho người bất khổ. Tu là vậy đó. Bây giờ những đứa bé ở trong nhà này chạy tới cho luôn, chạy cho đã, mình thì ham chơi hả? Mà tôi thấy những người khi mà vì cái ham chơi mà cái trái đầu thật lắm, tôi thấy rõ những người mình cười thật là không có gì xấu nữa. Tôi nói người hồi nào đâu có chịu đi chùa, không có chịu đi chùa, nghe giả như là vậy rồi sống có không sống không. Như giờ tôi mua cái nhà để dành các ca các cụng dầm năm 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 tất được nhà gì đó gì. Bây giờ cái tới tôi mua cái nhà, à mua cái nhà thì nghe những người mua cái nhà thôi chắc mình đi chùa mình lại phật cái vô trong chùa lại cái rồi xin một cái nhang trong chùa, xin lá bùa về để nhà nó linh, cái nhà được giữ lâu dài á, thế rồi phật đi chùa chứ tự nhiên nó không có gì cái gì đó cao đi qua nước trong chùa đó, nước nhang lộ phật thì xin bùa em đeo đó. Tới chùa không phải là vì tu học, nhưng mà tới chùa là vì xin bùa cho em đeo thôi cũng được. Nhưng mà chúng mình cũng vậy, cho nên biết cái con dụ con ra chơi nó không hết, nó không chơi thì thôi nó ra đi con, ra ngoài này cha có đồ chơi cho tôi con. Và chính vì cái người tham có đồ chơi chứ gì, mấy đứa nhỏ nó mới bỏ ra khỏi cái nhà nữa. Thế con cũng đối với chúng ta cũng vậy, khi đó làm chúng ta rõ cái ý thức rõ là chúng ta bị thiêu đốt bởi cái giận, cái hờn, cái tham, cái phiền, cái não, cái thương, cái ghét, thì nhà nó thôi ra đi nương ra cái cửa này mà ra nè, để chi vậy, để không còn cái đó để ra nè, có được chơi tốt hơn hả? Thôi là ráng tu đi rồi mai mốt thành tiên, mai mốt ráng tu đi rồi mai mốt giàu có, ráng tu đi thì đời sau được sung sướng, rồi ráng tu đi thì con cháu được giàu sang này cái gì, rồi mình nghe cái gì cái mình ha, mình chạy mình tu mình chạy ra, mà nhờ cái đó mà mới chạy ra. Cho nên Đức Phật nói là sau khi mà ra rồi thì xe hương là gì, xe hương xe dê là gì, xe hương á là kính thường sang trọng giàu có là hồng thánh hả? Còn xe dê là gì, ra đi đã khá người ra rồi ráng khá là đời sau sung sướng. Nhưng mà bỏ hết không có cho hai xe đó, đừng hai xe đó là tạm. Bây giờ ra nó thật là đời sau sướng thì sướng, đời sau sướng thì có chắc là sướng đâu à, nó thôi rồi ráng làm gì muốn kiếm đời sống giàu. Mình bây giờ mình nghèo, bây giờ mình ăn à, mình bây giờ mình thờ nghe nó cũng dường Phật được trí tuệ mình phải ăn để mình vô mình cúng mình làm gì đó. Nhưng mà kế cái nhìn của Đức Phật với cái nhìn Đức Thế Tôn thì những thứ đó là nhỏ, bởi vì là cha giàu có quá mà không lẽ cho con những thứ đó. Có cái đạo mà không còn kẹt vào sanh tử luân hồi nữa thì đâu có đành lòng cho con những đồ chơi nhỏ mọn. Giàu chừng nào á thì càng khó tu chừng ấy. Tôi không biết quý vị thấy tôi thấy giàu rất là khó tu, cũng thương, có khi họ cũng làm phước vậy nhưng mà họ không được tu hành nhiều chúng mình. Bởi vì tôi lấy ví dụ một ông chủ tiệm, một ông chủ quán, một cái chủ tiệm lớn nè, buôn bán lấy ẩm mà còn nghĩ chuyện đi chùa bỏ hết được, mà giờ bán đắt quá thì sao? Thôi à địa chỉ chùa ở nhà đến tiền thì mới thầy cần cúng. Chúng ta thấy không? Chúng ta làm tốt nhưng mà thiếu cái sự tu học. Cho nên mà giàu có gì đó thật quý vị, giàu như vương khải thạch sùng thì cũng không thoát khỏi cái khổ của trưởng sanh. Giàu cỡ nào đi nữa thì cũng không thoát khỏi cái chuyện là sanh già bệnh chết, cũng không thoát khỏi cái khổ đau vì thương nhớ xa lìa. Cho nên khi mà ra khỏi cái nhà đó rồi, Đức Phật chỉ cho một xe, và chiếc xe đó thì được trang bị rất là đẹp đẽ. Xe đó trang bị bằng gì như này? Xe đó cao rộng, tương rộng bằng các bố báo, lan can bao quanh, bốn phía cao lên, màn lộng lên ra ở trên, cũng dùng đồ báo đẹp tốt mà trao dồi đó, dây bằng báo kết thắt kết giải hoa rủ xuống, nệm chiếu mềm mại trải cọc, gấu đỏ để trên, dùng câu trắng kéo, sắc da mập sạch, thân hình mập đẹp, phân vân. Nhìn thấy ha, cho chiếc xe câu, nhưng mà bên cạnh chiếc xe đó còn những cái, còn thêm, chẳng những cho chiếc con trâu không, còn mà còn thêm những cái đồ khác nữa, là lăng can, là bố báo, là lung linh, là màn lộng, là có gối đỏ bằng gối màu đỏ, là có nệm chiếu cải tạo vân vân. Thì chúng ta cho rất là nhiều. Vậy thì những cái mà Đức Phật cho những chiếc xe đó là cái gì? Cái chuyện đó để tụi tới mình nói. À, bây giờ nó không đủ, nó dài ngồi lắm. Vậy thì mình thấy chiếc xe quá đẹp. Nè, gối thì gối đỏ, chiếu thì chiếu đỏ, có linh, có lộng, có đủ hết trơn á. Phải không? Vậy nó cho chiếc xe thì không thấy nó đẹp chiếc xe. Vậy thì Đức Phật cho chiếc xe mà thêm lĩnh tĩnh. Giống như bây giờ mua chiếc xe vậy đó. Hãy nói nếu cho chiếc xe thì cho chiếc xe chơi thì cũng là chiếc xe. Hả? Nhưng mà không. Đức Thế Tôn ngoài cho chiếc xe rồi còn cho thêm air condition, còn cho cách sách, còn cho nữ là mình. Vậy thì cần tới thì mình thử coi cái món này là những cái món gì. Hả? Thì hãy coi Đức Thế Tôn thương mình lắm mà cho mình nhiều món. Cần tới tôi học tiếp tục. Có một đề chúng tôi nói là chúng tôi hôm nay là ngày Vía Địa Tạng. Và chúng tôi cũng thành tâm cảm ơn đại chúng. Mấy tuần trước chúng tôi có nhắc tới chuyện mà quý vị tu học ở Việt Nam, thì chúng tôi rất cảm động. Quý vị đã chắc chiêu từng đồng, có khi 2 đồng, có khi 500-700 để mà gửi chúng tôi để mà cúng dường. Và cúng dường với cái lòng rất là trong sạch, không chịu để trên, không chịu nhận bỏ cờ. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng tôi chắc tay chúng tôi tán thán. Trong số quý vị là chỉ những phát tâm thôi, còn lại là bạn bè nữa, thì chúng tôi ngạc nhiên khi có một Phật tử, chúng tôi không có nhờ, nhưng mà vì thương xót của thầy, có lẽ là vì thương đạo thì phải hơn, vì muốn làm cái hạnh nguyện của Bồ Tát, cho nên nói với những người thân của mình. Và có một vị hai vợ chồng gửi cúng 500, một cái tiệm ở đâu ở ngoài chợ chúng tôi chưa từng gặp, thì phát tâm để mà làm việc đó. Thì chúng tôi sẵn đây thì chúng tôi cũng thành tâm tán thán công đức. Tôi gọi là công đức bởi vì làm cái hạnh nguyện mà không có ràng buộc cho mình, làm cái hạnh nguyện là vì Phật pháp trong tương lai, vì cái chuyện mình thấy được cái niềm vui trong đạo, mình muốn tạo cho quý thầy có khả năng để mà hoàn trừ chánh pháp sau này, con cháu của mình đời đời sau mới được hưởng. Hôm nay thì ngày Vía Địa Tạng chúng tôi cũng hồi hướng công đức đó cho tất cả quý vị. Có một số vị còn xa hơn nữa, ngoài cái chuyện mà cúng dường chúng thầy còn cho chúng tôi không vài chục bạc nữa. Thế chúng tôi thì quý lắm, tiền rất là quý, nhưng mà chúng tôi xin nói chúng tôi không có dám lại. Chúng tôi dùng số tiền đó bỏ vào cái quỹ để cúng dường quý thầy. Quý thầy quý cô cần số đó hơn chúng tôi, cho nên xin nói trước đại chúng là số tiền chúng tôi cà gó đó thì nó hơn cái số mà chúng tôi đã cần. Thì mừng là ít ra thì chúng ta cũng có lòng, chúng ta lo cho quý vị đó. Thì cái số dư chúng tôi sẽ sử dụng bằng cái việc đó, những cái việc mà có lợi ích đào tạo cho thân sinh. Thì hôm nay thì trước đại chúng, trước Tam Bảo, thì chúng tôi xin chấp tay tháng tháng công đức đó, làm việc mà không có nghĩ tới cá nhân mình. Cái việc đó là gọi là cái việc mà hoằng pháp lợi sanh đó. thì chúng tôi cũng mừng cho quý vị. Và chúng mình có thể cười được là chúng ta làm một cái việc mà với cái tâm thần của mình một đầu năm cách, nhưng mà nó lớn lắm quý vị. Nó lớn là vì không phải số tiền nó lớn, nhưng mà vì cái tâm hồn nó lớn. Tôi xin tán thán công đức đó. Chứ bây giờ thì chắc là mời quý vị cùng chúng tôi đứng dậy mình hồi hướng.